Sử thượng tối cường tông chủ, chương 290, Diệp Thần hóa ma, góc truyện audio.com. Thừa dịp mọi người còn đang giật mình, Diệp Thần liền lần nữa xuất thủ, ma khí toàn thân bắn ra, đột nhiên một quyền đánh về phía Dương Khang. Ma khí, ma lực ma tâm, chấn thế ma quyền. Đấm ra một quyền này, Diệp Thần phảng phất như trong nháy mắt biến thành một tôn ma thần kinh thiên động địa, tràn đầy một loại khí tức bá đạo cuồng dã. Chấn thế ma quyền là một chiêu Diệp Thần rất ít khi sử dụng, không phải là bởi vì chấn thế ma quyền không mạnh, mà là vì một quyền này quá mạnh, thậm chí hắn căn bản là không cách nào hoàn toàn có thể khống chế được một quyền này. Mỗi lần sử dụng chấn thế ma quyền, Diệp Thần đều có một loại cảm giác ma hóa, loại cảm giác này không phải là hắn hy vọng có được. Ma hóa cùng Nhiếp Phong nhập ma có điểm tương tự, bất quá so với nhập ma nhiều hơn một tia lý trí. Nhiếp Phong nhập ma, là triệt để hóa thành cỗ máy chỉ biết giết chóc, ngay cả một tia lý trí đều không có, giống như biến thành người điên, lục thân không nhận. Mà Diệp Thần ma hóa tức là một loại trạng thái cao cấp hơn. Nhập mục hóa ma kinh, nhập mục chỉ là lĩnh vực, một khi bộc phát ra lĩnh vực chẳng khác nào là để cho địch nhân bị bỏ tù. Mà nhập ma, là làm cho Diệp Thần chính mình hóa ma, một khi tiến nhập vào trạng thái hóa ma, Diệp Thần tựu sẽ thay đổi tính cách trở nên lãnh khốc vô cùng. Loại lãnh khốc này, không phải là khí chất lãnh khốc bình thường, mà là một loại lãnh khốc vô tình phát ra từ sâu trong linh hồn. Thật giống như là một khi tiến vào trạng thái hóa ma, Diệp Thần sẽ biến thành một cái máy, hắn có lý trí của chính mình, thế nhưng lại không có một chút tình cảm nào, lạnh như băng đáng sợ vô cùng. Tuy nhiên Diệp Thần dưới loại trạng thái này, cũng sẽ không chủ động được mà thương tổn thân nhân của mình cùng bằng hữu, nhưng mà nếu như hắn gặp nguy cơ, thì Diệp Thần hắn cảm giác mình sẽ buông tha hết thảy, chính mình vì chính mình mà sống. Nói đơn giản một điểm, sau khi Diệp Thần hóa ma tuy rằng sẽ không chủ động thương tổn mọi người xung quanh cùng người của Thiên Linh Tông, thế nhưng nếu như gặp phải nguy cơ đe dọa đến tính mệnh, hắn thậm chí sẽ có thể làm bất cứ chuyện gì. Cho dù là giết người, giết bọn người Lý Kiến Hoa, hắn cũng sẽ làm. Sau khi Diệp Thần hóa ma, hắn sẽ lãnh khốc đến cực hạn, đến tình trạng nay cả Diệp Thần hắn cũng sẽ run sợ, cho nên nếu như không phải là vạn bất đắc dĩ, Diệp Thần hắn sẽ không muốn hóa ma. Nhưng mà chuyện cho tới bây giờ, vì đối phó với Dương Khang, hắn cũng chỉ có thể không thích ứng mà tiến vào trong trạng thái hóa ma. Chỉ cần kiên trì nửa canh giờ nữa, là đủ rồi. Diệp Thần tự lẩm bẩm, sau đó chấn thế ma quyền liền điên cuồng oanh ra, ma khí bàng bạc không chỉ có bao trùm quả đấm của hắn, mà thậm chí còn bao trùm cả toàn thân của hắn, đưa hắn triệt để hóa thành một cái ma đầu. Bại tướng dưới tay còn dám ra tay. Khuôn mặt Dương Khang lộ ra một chút khinh thường, hắn biết rõ Diệp Thần đã không cách nào sử dụng lĩnh vực được nữa. Không thể nào là đối thủ của chính mình, cho nên hắn đối Diệp Thần đã không còn coi trọng nữa, ngược lại đối với Tây Môn Suy Tuyết đang vô cùng kiệt sức, Dương Khang ngược lại khuôn mặt lại vô cùng ngưng trọng, hắn sợ Tây Môn Suy Tuyết lại bộc phát ra chủng loại công kích vừa mới rồi kia, sau đó trực tiếp đem chính mình chém giết. Kiếm nhị thập tam coi như là Dương Khang cũng khắc cốt minh tâm, suốt đời đều không thể quên. Đối mặt, góc truyện audio.com, với một quyền Diệp Thần đánh tới, Dương Khang cũng là một trường đánh lại. Một trường này, đúng là phi hạc băng vân trường, coi như là ở phi hạc tông cũng là một bộ vũ kỹ khá nổi danh. Hơn nữa bộ vũ kỹ này đã bị Diệp Thần lấy được còn truyền cho môn hạ đệ. Một bên khác Thiên Hạc Vương nghĩ muốn đi qua tương trợ Dương Khang, thế nhưng nói lại bị Đạt Ma ngăn lại. Cùng lúc đó, Dương Khang cũng một ánh mắt hướng về Thiên Hạc Vương, ý bảo Thiên Hạc Vương quản tốt chính nó lại là được rồi. Đạt Ma người này mặc dù chỉ là hóa thần cảnh, thế nhưng lực chiến lại có thể cùng một cái tu sĩ nguyên thần tiền kỳ đấu ngang tay. Ầm ầm, chấn thế ma quyền của Diệp Thần hung hăng đụng vào bàn tay của Dương Khang. Ngay sau đó là két sát tương đương tương đương tương đương một tiếng, khuôn mặt Dương Khang liền lộ ra khiếp sợ, bởi vì hắn cảm giác được ngón tay của mình rõ ràng bị chặt đứt một ngón. Cùng Diệp Thần chiến đấu, hắn lại lần nữa không giải thích được rơi vào thế hạ phong. Bởi vì Diệp Thần sau khi đấm ra một quyền này, không chỉ không có một chút thương thế nào, mà ngược lại càng chiến càng mạnh. Đáng chết tương đương Dương Khang lông mày nhướng lên, hắn cảm giác được Diệp Thần cái tiểu quỷ này thật sự là quá mức quỷ dị, lúc này cư nhiên còn có thể bộc phát ra sức chiến đấu kinh người như vậy. Lúc này, hắn đối với Thiên Linh Tông đã là kiêng kỵ đến cực hạn, mỗi người bên trong tông môn này tu vị tuy rằng không cao thế nhưng sức chiến đấu một cái so với một cái lại càng biến thái hơn, nếu để cho những người này tu luyện tới nguyên thần cảnh như vậy Thái Mâu Cương Vực há không phải là thiên hạ của Thiên Linh Tông bọn họ rồi hay sao? Cho nên sát ý của Dương Khang đối với Thiên Linh Tông càng lúc càng nồng nặc, hạ quyết tâm hôm nay nếu như không diệt được Thiên Linh Tông thì kiết không bỏ qua chết cũng không về. hả? Tựu tại thời điểm Dương Khang thu bàn tay về, dùng chân khí điều tức thì hắn phát hiện ra một tia dị thương. Gãy xương tay loại vết thương nhỏ này, hắn chỉ cần dùng chân khí hơi chút chữa dưỡng, một lát là có thể khôi phục lại. Lúc này đây ngón tay cũng đồng dạng rất dễ dàng khôi phục lại như thường, thế nhưng hắn cảm giác được trong cơ thể hắn bỗng nhiên có một cổ khí tức quỷ dị theo ngón tay lan tràn đến trong cơ thể, hướng vị trí đan điền dũng mãnh lao tới. Đây là ma khí. Dương Khang khuôn mặt lộ ra rung động, hắn mặc dù không có tu luyện qua ma công, thế nhưng đối với ma khí vẫn là có một ít hiểu rõ. Hắn biết rõ nếu như để luồng ma khí này tùy ý lan tràn ra toàn thân như vậy, thì hắn có thể sẽ đem đan điền của mình làm bẩn, thậm chí là làm cho toàn thân mình bị tê liệt trở thành phế nhân. Ma khí theo ý nghĩa nào đó mà nói chính là một loại độc khí. Cho nên ma khí một khi nhập thể, phải mau chóng bức nó đi ra. Dương Khang không dám khinh thường, hắn ra lệnh cho bốn trên trưởng lão còn lại của Phi Hạc Tông ra tay cuốn lấy Diệp Thần, sau đó mình ngồi ở chỗ đó chuẩn bị đem luồng ma khí trong cơ thể bức ra bên ngoài. Chấn thế ma quyền của Diệp Thần, dùng là ma lực quỷ dị. Chấn thế ma quyền, chấn thế, danh như ý nghĩa chính là vì chấn áp hết thảy. Chỉ cần cỗ ma khí này còn ở trong cơ thể Dương Khang, liền sẽ chấn áp tu vi của hắn, đây mới thật sự là uy lực chân chính của chấn thế ma quyền, khủng bố hết mức. Dùng tu vị nguyên thần trung kỳ của Dương Khang, bị chấn thế ma quyền oanh kích khi hắn đem ma khí trong cơ thể bước đi ra bên ngoài thì... Góc truyện audio.com tu vi đều bị chấn áp một ít, ước chừng khả năng cũng chỉ có thể bộc phát ra lực lượng của nguyên thần tiền kỳ. Đến khi hắn gọi qua vài tên tu sĩ hóa thần cảnh, lại ở đâu là đối thủ của Diệp Thần. Diệp Thần tuy rằng hiện tại một mực không có nhàn rỗi, xuất thủ rất nhiều lần, thế nhưng hắn lại không bị cái thương thế gì, ngoại trừ không có cách nào sử dụng ma vực được nữa, thì thực lực của hắn cơ hồ vẫn ở trạng thái đỉnh phong. Diệp Thần dưới loại trạng thái này, đối phó cùng trưởng lão hóa thần cảnh của Phi Hạc Tông quả thực là quá dễ dàng. Cho dù là bốn tên trưởng lão này, trong đó có hai cái là hóa thần hậu kỳ, thậm chí trong đó còn có một cái là hóa thần đỉnh phong, nhưng là Diệp Thần vẫn như trước không hề kinh sợ. Đừng nói là Diệp Thần dưới trạng thái hóa ma sức chiến đấu bạo tăng, coi như là Diệp Thần dưới trạng thái bình thường, đối phó với tu sĩ hóa thần cảnh cũng không khó. Vô phách kiếm, vô cầu dịch quyết, vấn thiên kiếm chính là phong mang triển lộ không chút bỏ sót, Diệp Thần trực tiếp bộc phát ra kiếm pháp mạnh nhất, nhất là bên dưới vô cầu dịch quyết chất chồng, một kiếm này uy lực đã đạt đến cực hạn, ẩn ẩn có thể so với Diệp Thần sử dụng thiên cấp đao pháp, hơn nữa còn là sử dụng đao đến thi triển uy lực của đao pháp. Vô phách kiếm chạm qua, lập tức có một cái đầu lăn xuống, đúng là cái tu sĩ hóa thần cảnh kia của Phi Hạc Tông. Hóa thần cũng là hóa thần, loại tu sĩ thông thường này căn bản cũng không phải là tồn tại có thể chống lại Diệp Thần. Diệp Thần hôm nay mặc dù chỉ là hóa thần tiền kỳ, thế nhưng dưới nguyên thần cảnh thật đúng là không ai có thể địch lại hắn. Tiếp theo lại là một chiêu vô phách kiếm tăng thêm vô cầu dịch quyết đồng thời thi triển, vấn thiên kiếm của Diệp Thần lại tỏa ra kiếm quang kinh khủng, trực tiếp che đậy một mảng lớn hư không phía trước, phong mang sáng chói, không người có thể địch. Hai cái tu sĩ hóa thần hậu kỳ trực tiếp bị Diệp Thần chặn ngang chém làm hai đoạn, chết thê thảm vô cùng. Diệp Thần dưới trạng thái hóa ma tàn nhẫn, lãnh khốc thị sát, vô tình, đương nhiên sức chiến đấu cũng là so với bình thường cao hơn mấy phân. Loại trạng thái hóa ma này, hết sức quỷ dị, cùng lĩnh vực có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, nhưng so với lĩnh vực thì quỷ dị hơn rất nhiều, hoàn toàn không cách nào có thể dùng đạo lý đến để hình dung cùng cân nhắc, bởi vì nó đối với sức chiến đấu tăng phúc quả thực là không thể nói lý. Tựu như thời điểm Nhiếp Phong nhập ma vậy, vì cái gì sức chiến đấu sau khi nhập ma lại tăng nhiều như vậy, cái này kỳ thật cũng không phải có thể giải thích được. Phạm Thiên Linh Tông ta chỉ có một con đường chết. Đem một tên hóa thần cảnh cuối cùng chém giết, Diệp Thần liền đi tới trước mặt Dương Khang, đem vấn thiên kiếm trong tay chém về phía Dương Khang. Diệp Thần lúc này, cho dù không có dùng lĩnh vực thì chỉ cần ỷ vào phong mang của vấn thiên kiếm, vẫn có thể cùng nguyên thần tiền kỳ chiến một trận. Mà Dương Khang bị chấn thế ma quyền áp chế, ước chừng cũng chỉ có thể thi triển ra lực lượng của nguyên thần tiền kỳ. Diệp Thần không cho Dương Khang thời gian bước ra ma khí bên trong thân thể, liền thừa thắng xông lên, vấn thiên kiếm trực tiếp chém về phía đầu lâu Dương Khang. Một khi cho Dương Khang thời gian bước ra ma khí, làm cho hắn một lần nữa có được lực lượng của nguyên thần chung. Góc truyện audio.com, kỳ thì Thiên Linh Tông hôm nay có lẽ đã không còn người có thể ngăn cản được hắn nữa. Vô luận ngươi có thi triển ra thủ đoạn nào đi chăng nữa, thì Thiên Linh Tông hôm nay nhất định phải diệt vong. Dương Khang cũng không lại tiếp tục bước ra ma khí nữa, hắn đứng lên, trong tay hắn xuất hiện một chuôi hạ phẩm đạo khí trường đao, khí thế cả người lần nữa bạo phát, tu vi rõ ràng trong nháy mắt tăng lên, lần nữa khôi phục lại lực lượng nguyên thần trung kỳ. Tu vi của hắn vẫn như trước bị chấn thế ma quyền áp chế ở nguyên thần tiền kỳ, thế nhưng là lực lượng lại bộc phát đến nguyên thần trung kỳ. Như Dương Tam Tư đều có loại phương pháp trong thời gian ngắn kích phát ra tiềm lực thì Dương Khang hắn lại làm sao có thể sẽ không có. Giờ phút này chân khí trong cơ thể Dương Khang tựu như là bị bốc cháy vậy, hừng hực bộc phát điên cuồng vô cùng. Loại phương pháp thiêu đốt chân khí này có thể trong thời gian ngắn kích thích chân khí bão táp, thế nhưng di chứng để lại cũng là vô cùng lớn, chính là sau khi chiến đấu trong một tháng chân khí đều sẽ ở vào trạng thái khô kiệt, phải qua thời gian rất lâu mới có thể khôi phục lại. Vì giết Diệp Thần, Dương Khang rõ ràng cam lòng sử dụng loại bí thuật này, điểm này liền biểu hiện ra Dương Khang đối với Diệp Thần sát tâm nồng đậm cỡ nào. Vừa lúc đó, Dương Tam Tư điều tức dùng tu vị nguyên thần cảnh của hắn, rất nhanh liền khôi phục lại. Lúc trước hắn tuy rằng bị chém rụng hai tay, thế nhưng là đối với tu sĩ nguyên thần cảnh mà nói, đây thật ra cũng chỉ là vết thương nhỏ, thực lực căn bản không có thu được ảnh hưởng gì, hôm nay hai tay khôi phục sức chiến đấu tự nhiên sẽ khôi phục lại. Ta tới giúp ngươi, Dương Tư vọt tới trước mặt Diệp Thần, một quyền oanh thẳng hướng Dương Khang. Cách chương.